Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn ơi, nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nổi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làng cùng tư, quên mất cả đường về. Trong mong chờ ta sớm trở lại cố hương, hướng ra tại pháp vương, sống hạnh phúc chân thường trong suối nguồn yêu thương của Đức Phật Di Đà, nơi cực lạc quê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể đại tăng của chùa và kính thưa toàn thể đại tăng là hội đồng chứng minh của buổi pháp thoại hôm nay, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng cũng như ở bên các ở giảng đường của chùa Hoằng Pháp có mặt hôm nay. Chúng ta kỳ tu Phật thất này khóa 64, chúng ta đã đi được 5 ngày rồi. Thì sáng nay trên đường tôi đi đến đây, có thể là hôm nay hình như tôi có trễ, nhưng mà gặp cùng một lúc hai cái đám ma ở đường Văn Trung thì kẹt. Rồi trước Văn Trung ở ngay chỗ đường Nguyễn Văn Nghi cũng có một cái nữa. Ở đường Nguyễn Văn Nghi thì tôi nhìn thấy cái hình đứa bé còn quá trẻ, hình như còn khoảng 20 mấy tuổi thôi. Còn hai cái đám ma sau này thì cũng khoảng 60 mấy 70 cỡ đó. Thì cái nhân duyên nó kẹt xe mà tôi đến trễ, nhưng mà cũng vì cái kẹt xe đó mà tôi lại mở đầu câu chuyện hôm nay bằng ba cái đám ma. Không cái phương pháp nào để chúng ta hỷ xả, để chúng ta niệm Phật, để chúng ta tu tập bằng cách nghĩ đến sự mỏng manh, sự vô thường, sự ngắn ngủi của kiếp người. Không có gì bằng cái pháp môn đó. Ta biết rằng ở Nguyễn Văn Nghi, cậu bé còn quá trẻ, cũng phải đến lúc không còn đủ nhân duyên để sống trong cuộc đời này, cũng phải chia tay, phải goodbye với cuộc đời này. Trong pháp môn nhà Phật có rất nhiều pháp môn để mà tu tập tạo dựng cái an lạc hạnh phúc tạo dựng niềm vui, tạo dựng sự vững vàng. Nhưng mà riêng cái bản thân tôi là có cái cảm nhận về sự vô thường, về cái chết, về sự mong manh, về sự ngắn ngủi của đời người. Riêng bản thân tôi thì tôi lấy cái đề mục đó để thường quán chiếu về nó. Để làm chi? Để dễ dàng mình có thể hỷ xả những cái chuyện vặt vãnh của cuộc đời. Không nên mang nó trong lòng, nó nặng người, khó tu. Vì sao như vậy? Vì mình biết hôm nay mình thấy người ta đưa đám, thấy có người nằm trong quan tài, thì mình biết chắc hoặc là sớm hoặc là muộn có ngày mình cũng nằm trong cái quan tài đó. Điều này là chắc chắn. Để làm gì? Mình để mình nghĩ vậy để mình có hai điều. Nghĩ như vậy để mình làm được hai điều. Điều thứ nhất là mình sống được ngày nào, mình phải sống xứng đáng ngày đó. Sống ngày nào, mình cố gắng hết mình, không gây khổ cho mình và không gây khổ cho người. Sống ngày nào bằng sức khỏe, bằng khả năng của mình, đóng góp gì, làm việc gì được cho người này, cho người kia, cho cuộc đời. Trong khả năng mình làm được thì hôm nay hãy làm, đừng để tới ngày mai. Đừng để ngày mai. Và ta thiếu nợ ai một lời xin lỗi, hôm nay ta cũng nên xin lỗi, để tối nay ta nhắm mắt, ta ra đi, ta không thiếu nợ cuộc đời. Ta hứa cho ai, ta định cho ai một cái gì đó, thì hôm nay làm được, ta hãy cho và hãy làm đi. Chứ biết đâu, ngày mai ta chết, con ta nó không có cho đâu, chồng ta nó không cho đâu, vợ ta nó không cho đâu. Cho nên, ta hứa cho ai cái gì, ta định cho ai cái gì thì hãy làm ngay. Không kịp đâu. Vô thường, lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn, tịch vong mà sát na dị thế. Tôi tạm dịch như thế này. Vô thường, lão bệnh, sự thay đổi, sự sanh diệt của đời người, có thể nó rất là nhanh chóng. Vô thường, lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, tức là không cho con người một cái kỳ hạn nào cả. Bất dữ nhân kỳ tức là không cho ta một cái kỳ hạn nào cả. Sanh thì có thể cho ta kỳ hạn, nhưng tử thì không cho. Thần chết có thể điện tới một cách bất ngờ, ông chuẩn bị lên xe đi với tôi. Thế là gì? Phải đi. Ta không kịp để mà thu vén chuyện này chuyện kia, sắp xếp chuyện này chuyện nọ cho bản thân và cho gia đình. Trong đạo tràng ngồi đây, tất cả chúng ta đang ngồi đây, đây là những người biết chuẩn bị cho mình và biết sống cho mình và gia đình. Vì biết chắc rằng vô thường có thể báo cho ta bất cứ lúc nào. 3 giờ sáng ông cũng báo. Nên nhớ là Diêm Vương không làm việc không có giờ hành chánh đâu. Hắc bạch vô thường làm việc cũng không có giờ hành chánh đâu. Mình làm còn từ 7 giờ tới 11 giờ, từ 1 giờ tới 4 giờ. Chứ còn cái thế giới vô thường không có hành chánh. Vì vậy cho nên nhà Phật nói là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Tức là cái vô thường sanh già bệnh chết của con người mình, nó không cho mình một cái kỳ hạn nào cụ thể cả. Không cho kỳ hạn nào ta. Nó đến lúc nào là nó đến, mình không làm chủ được. Dù mình có quyền cao chức trọng, có của cải nhiều đi nữa, cũng không làm được. Đưa đi Singapore, đưa đi Trung Quốc, đưa đi Đài Loan, đưa đi Mỹ, và cuối cùng đưa cái xác về. Chứ không phải là có tiền là mình có thể nó khoan đã. Không được. Dù có tiền, có quyền, có chức đi nữa, nhưng mà vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, nó không cho ta một cái kỳ hạn nào đâu. Và nghĩ như vậy thì ta rất dễ tu, rất dễ hỷ xả. Cái đề tài hôm nay tôi nói chuyện với quý vị đó là hỷ xả để niệm Phật, và cũng có nghĩa là hỷ xả là để tu. Phải hỷ xả để tu. Nếu quý vị không hỷ xả, quý vị không tu được đâu. Phải hỷ xả. Thì ta biết rằng hồi nãy tôi mới nói là ta thường nghĩ như vậy thì ta có được hai điều. Điều thứ nhất là ta vô cùng quý trọng những ngày ta đang được sống, những ngày ta đang được thở bằng cái mũi của mình, chứ không phải đút cái ống vô để gì, để thở. Lúc nào mà chúng ta còn thở bằng cái mũi của mình mà không phải đút cái ống vô là ta còn hạnh phúc. Lúc nào ta ăn mà không phải thọt cái ống vô tuốt ở trong đó, hoặc là có cô y tá hoặc là người ô xin gì đó bóp 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 vậy, là biết lúc đó là không xong rồi. Lúc đó muốn lạy Phật một lạy cũng không lạy được. Lúc đó muốn làm cái điều gì, muốn nói là mẹ có hứa cho cô cũng không được nữa rồi. Ngay cả mình nói được, nhiều khi con nó cũng không thực hiện. Nó không thực hiện. Tại vì bây giờ hết rồi. Khi quyền lực còn ở trong tay mình không làm. Bây giờ mình nằm chỗ rồi. Nếu con cái mà nó có hiếu và nó thương cô năm cô ba gì đó thì nó có thể nó nghe lời. Nhưng mà gặp con cái nó không có hiếu, thứ hai nữa cái lòng tham nó quá lớn, thì mình hứa là kệ mình. Mẹ tôi đâu có nói gì với tôi đâu. Đâu có nói gì với tôi đâu. Như vậy là gì? Vậy thì đợi tới lúc mà thọc cái ống vô rồi mới làm, mà không làm được nữa đâu. Không đủ sức mà làm nữa. Rồi khi nào mình còn tự vô nhà tắm, tự vô nhà cầu, mình tự đi cầu, tự đi tắm được, thì lúc đó mình còn hạnh vậy, hạnh phúc. Lúc nào mình đi bằng chính bước chân của mình đi trên mặt đất này, đó là mình còn hạnh phúc. Mình có thể làm được điều này điều kia. Chứ khi mà nói thầy ơi bên nay ba con đi được 7 bước, nó thôi rồi chứ còn gì nữa. Cuộc đời mình sống bao nhiêu năm, đi không biết bao nhiêu bước, mà bây giờ đếm được có 7 bước thì còn cái gì nữa. Có ai sống bao nhiêu năm mà đếm bước chân của mình không? Không, tôi không đếm được. Quý sư đây, mặc dù đi rất chánh niệm nhưng mà không ai đếm gì, đếm được. Quý vị lại càng không thể đếm được. Nhưng đến cái lúc mà nói thầy ơi, bên nay ba con đi được 7 bước rồi, nó thôi rồi. Để ăn ủi vậy thôi chứ. Khi mà đi mà đã đếm bước là rồi. Là rồi. Là chuẩn bị vẫy tay chào nhau rồi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, để một ngày tóc trắng như vôi, lá úa trên cây rụng đầy, cho 100 năm rồi chết một ngày. Trong bao nhiêu năm đó, nếu chúng ta là người biết sống thì là ôi cát bụi tuyệt vời. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sống, không biết tu tập thì ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp trong ta. Suốt bao nhiêu năm trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt dọi xuống 100 năm một cõi đi về nặng lắm. Trách nhiệm cho bản thân, trách nhiệm cho gia đình, trách nhiệm đối với công việc, trách nhiệm với dòng tộc, bên nhà chồng, bên nhà mình, bao nhiêu công việc đè lên còng cả đôi vai của mình. Vậy mà tới lúc này mình giác ngộ được chánh pháp, biết được Phật, biết được pháp rồi mà không bỏ gì, không bỏ xuống. Vậy là mình nặng đời mình. Mà nặng đời thì không có đi xa được. Nặng là không đi xa được. Không đi xa được. Quý vị tới đây tu tập, có những vị có thể ở các tỉnh xa. Nếu mà hành trang quý vị đem tới trong 7 ngày, thôi mình đi đem sư cua đi, 7 bộ đồ thêm bộ nữa là 8 bộ đi, lỡ có sự cố gì chẳng hạn vậy. 8 bộ, 9 bộ. Nếu mà quý vị đem tới 14 bộ là nặng đời rồi đó. Do đó, cái điều thứ nhất mà tôi nghĩ cái chuyện mà khi thấy người khác đưa đám, quý vị cần phải quán chiếu như thế này. Hôm nay, mình thấy cái quan tài của người khác, hôm sau có thể người khác thấy cái quan tài của mình. Điều này không ai tránh khỏi. Không ai, tôi không có trù ẻo quý vị đâu. Không có trù ẻo đâu. Điều này sống thì không chắc chắn, nhưng chết là chắc gì? Chắc chắn. Vì vậy phải quán chiếu như vậy để tu cho nó dễ. Để mà có điều này điều kia hơn thua với nhau, mình dễ dàng, mình bỏ qua một cách rất nhẹ nhàng. Giải gì có thời gian quá ngắn ngủi, quỹ thời gian của ta quá ngắn ngủi trên cuộc đời này. Nói nhau giống như Hùng Cường với Mai Lệ Quyền khi hát cái bài hát gì đó. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sống trong sầu khổ, 20 năm cuối là gì? Là bao. Ngắn chết mồ luôn. Vậy mà dại dột mà mang vác những cái thứ gì hùm bà lằng sắn khấu ở trong người chi cho nó nặng. Bỏ ra đi. Quý vị hãy bỏ ra đi, hãy hỷ xả đi để cho nó nhẹ. Cả đời mình gánh rồi. Mà Trịnh Công Sơn bảo là trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt. Nặng không? Gánh cả mặt trăng, gánh cả mặt gì? Mặt trời. Gánh cả bóng tối, gánh cả ánh sáng, gánh cả sự nóng bức của kiếp người, gánh cả sự mơ màng lãng mạn của vầng trăng. Thế là nặng cả cuộc đời. Nặng cả cuộc đời. Vậy đó mà không còng lưng sao được. Không còng lưng sao được. Bây giờ mà quý vị thấy mà mỗi lần mà trên sân khấu mà đóng mấy cái tuồng cổ đó, mà khi mà đóng vai người già là chống, phải chống vậy nè, chống gậy, lưng phải khòm hơn rồi vậy một chút, lưng khòm một chút, rồi nó ho thì lão hiểu khổ, ho ho khổ khẹt, rồi khúng kháng, lưng còng cầm cái gậy. Là vì sao? Lúc này mình không thể tự đi bằng đôi chân của mình nữa rồi, cho nên cần phải cây gì đây, cây gậy. Đó là điều thứ nhất, nghĩ theo kiểu đó để dễ tu. Điều thứ hai, nghĩ theo kiểu đó để làm gì nữa? Để chúng ta dễ dàng khi mà vô thường nó đến với mình dễ dàng chấp gì? Chấp nhận, không bám víu, không nắm ông này, nắm ông gì đây, ông kia, không chụp cái này, chụp cái nọ. Vì mình biết rằng người đi thì mình cũng gì đây, cũng đi thôi, xưa nay vẫn thế mà. Xưa nay vẫn thế. Vậy thì ta nghĩ được hai điều như vậy, ta dễ dàng tu tập, dễ dàng sống tốt hơn với mình và tốt hơn với người. Không dạy gì hành hạ mình và hành hạ người khác bằng những chuyện vặt vãnh. Bằng những chuyện vặt vãnh, vì những chuyện vặt vãnh của cuộc sống. Có nhiều cuộc cãi vã rất là buồn cười. Nhiều cuộc cãi vã rất là buồn cười, mà làm cho mình bực bội, khó ăn, khó ngủ, làm cho mình và người thân của mình không nhìn được mặt nhau, cãi nhau hết sức vớ vẩn. Nhiều khi tôi nghe trong gia đình chỉ cãi nhau, hai chị em nó cãi nhau vấn đề này, diễn viên này hai lần ly dị rồi, nó mày nó bậy, diễn viên đó mà sao hai lần cái gì, nó chưa có chồng á. Vậy mà cãi chập hai chị em mặt mày đỏ rần, tới chừng ăn cơm đứa quất tô ra ngoài góc này, đứa quất tô ra ngoài góc kia, không nhìn được mặt nhau. Cái chuyện nó ly dị một lần hay hai lần nó đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình đâu. Trời ơi, dạy ơi là dạy, dạy ơi là dạy, mà lôi ra mà cãi rồi cuối cùng mẹ nấu cơm nấu canh rất là ngon, mà ăn nó xin lỗi chứ đang giận đó thì ăn có ngon không? Chắc chắn không có ngon. Không ngon. Nuốt canh rau muống nấu với cá ngọt ơi là ngọt, vậy mà ăn giống như kiểu mà đang nuốt củi khô vậy đó. Vậy thì có phải là mình làm cái chất lượng cuộc sống mình nó hạ xuống không? Vì những điều vặt vãnh. Cái niềm vui của mình, chất lượng cuộc sống mình vì những điều vặt vãnh không đáng. Và chuyện này ngày xưa cũng trong Trong kinh Phật á, kinh Niết Bàn có kể câu chuyện là năm người mù rờ voi đó, chắc quý vị nhớ rồi ha. À, quý vị nhớ rồi. Năm người mù rờ voi. Người rờ trúng cái đuôi thì bảo rằng là con voi nó giống như cái chổi quét nhà. Người rờ trúng cái tai nó mày nói bậy. Chính tai tao rờ tao còn vuốt nữa. Con voi nó giống như cái quạt mo. Người khác lại rờ không trúng cái đuôi, không trúng cái lỗ tai, trúng cái giòi, nói hai thằng bay đừng có gạt tao, mày tưởng tao mù mà tao không biết hả? Con voi nó giống như con đĩa mà bự vậy đó, nó rờ trúng cái gì, rờ trúng cái giòi rồi nó còn thọt thọt tay vô ngay chỗ cái đầu nó nhớt nhớt có nước, là nói giống con gì đây, con đĩa. Người mù tiếp theo, người thứ tư rờ trúng cái chân của nó, bảo rằng ba thằng bay thiệt đúng là mù thiệt. Ba thằng bay thiệt đúng là mù thiệt. Con voi nó giống như cái cột đình. Nó rờ trúng cái chân, rờ trúng cột đình. Vậy mà cãi nhau. Cãi nhau chí chóe. Thì nhà vua, thì cái này là cái trò tiêu khiển của nhà vua. Trong kinh Niết Bàn kể là trò tiêu khiển của nhà vua. Là nhà vua có một lần nọ là thấy các cái trò chơi, các cái hưởng thú vui của mình á, bây giờ chán quá, là cái gì cũng chán hết rồi, vũ nữ rồi, rồi ăn chơi rồi yến tiệc rồi săn bắn chán rồi, bây giờ nói cái ông mà ông quan chuyên lo cái việc mà giải trí cho vua, hỏi bây giờ ông có cái trò gì, nói dạ hạ thần có cái trò này vui lắm, trò này vui lắm. Thế là ông đi ông kiếm bắt mấy mù về. Bắt rờ voi và nói để cho vua cười. Chuyện này là chuyện cười ra nước mắt. Chuyện cười ra nước mắt. Bản thân mình nhiều khi cũng là những người mù. Người này thấy góc này thì cố chấp cho mình là đúng. Người kia thấy góc kia cố chấp cho mình là đúng. Và hai cái đúng đụng nhau thành ra trật lất. Hai cái đúng đụng nhau, nó trật cái chỗ nào? Nó trật là chỗ là thứ nhất, chúng ta vì cái trí tuệ, vì cái hiểu biết của một cái người còn phàm phu, còn sống trong cái cõi hơn thua của tham sân si, cho nên cái nhìn của ta chưa có toàn bích được, tức là chưa nhìn được hoàn toàn con voi, chỉ nhìn được một góc nào đó của con voi của sự việc. Mà dân gian hay nói là ông chẳng bà chuột. Ông nói gà mà bà nghe gì? Nghe dịch. Ông nói gà mà bà nghe dịch. Chính cái điều đó mà làm nhiều khi là sống với nhau bạc đầu hai ba thứ tóc rồi mà cãi nhau cũng nhiều chuyện rất là vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Rồi cái ông nhà trên, bà nhà dưới, ông trong nhà, bà ra ngoài gì? Ngoài sân. Vậy mà có cháu nội cháu ngoại hết rồi đó, chứ không phải nhỏ đâu à. Đúng không quý vị? Rất là nhiều chuyện rất là vớ vẩn. Như vậy đấy. Vậy thì chúng ta cần phải đừng để mình đánh mất cuộc sống của mình, đánh mất sự bình yên của mình, đánh mất cái hạnh phúc, cái sự an hòa của gia đình vì những điều vặt vãnh ly dị hai lần hay ly dị một lần. Đừng có vì chuyện đó. Đừng vì chuyện đó. Vì ta biết rằng cuộc sống của ta, cuộc đời của ta, quỹ thời gian mà tạo hóa cho ta sống trên cuộc đời này không nhiều lắm đâu. Cho nên cần phải nâng niu, phải quý từng ngày từng giờ. Và hãy làm sao cho cuộc sống mình mỗi ngày, cái chất lượng cuộc sống, tức là niềm vui, hạnh phúc, sự bình an, sự vững vàng, sự sáng suốt, sự tỉnh táo và sự mạnh mẽ, nó càng nhiều lên, càng nhiều lên. Còn ba cái mà làm cho mình bất an, làm cho mình khổ, thì mình hãy bỏ ra. Khi quý vị mà lỡ dính cái đồ dơ, cái đồ thúi hay là phân gì đó, thì ngay lập tức quý vị sao? Đi rửa liền. Rửa xong còn kiểm tra nữa. Đúng không? Rửa xong còn kiểm tra nữa, theo cái quán tính của con người. Đánh răng, đánh mặc dù đánh rồi đó, nhưng mà có cái kiến cũng vậy, nhăn răng cái để kiểm gì đây, kiểm tra, nhăn răng cái kiểm tra. Còn nếu không có ý kiến thì mình dùng cái tay này nè, mình kiểm gì? Kiểm tra. Dùng tay kiểm tra. Cũng vậy, mình biết chắc là thúi rồi, cũng đưa lên hưởng cái rồi mới đi gì. Đừng hưởng cái rồi mới chịu đi rửa. Rồi rửa xong, rửa xong cũng gì? Đưa lên cái. À vậy mà khi ba cái chuyện mà mình biết chắc nó làm khổ mình, nó làm cho mình bất an, làm cho mình khó chịu, làm cho gia đình mình bất hòa, làm cho bản thân mình khó ăn khó ngủ, mà mình không chịu đi rửa liền, không chịu đi rửa liền, không chịu bỏ nó ra liền. Mấy cái thúi bên ngoài thì mình rửa, còn cái thúi bên trong mình không chịu gì, chịu rửa, mình để trong lòng lâu quá nó ung chướng. Cho nên khi ung chướng rồi á, mà trong lòng nó chứa cái thứ gì thì khi mình ứng xử, mình nói năng ra, nó sẽ bay những thứ đó ra. Nó sẽ bay những thứ đó ra. Cũng giống như cái miệng mình mà cái hơi nó nặng mùi thì mình nói ra không thể thơm tho được. Hoặc là cái thân mình, cái áo quần mình mà nó dính toàn là thứ không được thơm tho lắm thì chắc chắn mình đi ngang người ta là người ta đã thấy gì? Khó chịu, đã nghe nặng mùi rồi. Cũng vậy, con người mình mà chứa toàn những cái thứ đó mình không chịu xả ra đó, thì khi mình nói năng, khi mình ứng xử giữa người và người, nó sẽ bay những thứ đó ra. Cũng giống như con nhím, vì lông nó nhọn cho nên khi nó vũ ra một cái, bắn chéo, chéo, chéo. Và ai ở gần đó ta gọi là bị văn miễn, bị văn miễn, bị bảo. Trung tâm bảo nằm ở đâu? Mày vô rồi biết, tao chạy cái đã. Đứa con mới dắt chiếc xe về, thấy thằng kia hớt hải. Thằng kia hớt hải xách xe ra, nói gì mày đi gấp cho mày, bảo. Hỏi nó trung tâm nằm chỗ nào? Nói mày vô rồi biết, tao đi cái đã. Là vì sao? Miễn chai với lông nhím nó bay chéo chéo ra, cho nên phải gì? Phải giọt, phải chạy. Phải chạy. Tôi ở chùa cho nên nhiều khi cũng chứng kiến. Chùa tôi thì khuôn viên cũng không có rộng giống như ở đây, nhưng mà cũng khá rộng so với những chùa khác. Có cây cối rất nhiều. Cho nên có những người thỉnh thoảng buổi chiều mình thấy họ vô, họ ngồi, không cần lên lại Phật nữa, chỉ cần ngồi ghế đá, ngồi ghế đá và lặng yên thưởng thức cuộc sống trong cảnh chùa thôi. Vì sao? Chắc chắn ở gia đình họ không tìm được cái không gian đó, hoặc là không gian tự nhiên, hoặc là không gian xã hội. Không gian tự nhiên thì chắc chắn không rộng được như chùa rồi nè. Nhưng mà không gian xã hội, nếu mà không gian xã hội tức là không gian gia đình giữa người với người, quan hệ giữa người mà nó có không khí nó tốt, có oxy để thở, thì người ta không có rời căn nhà của mình đâu. Ta kêu đi đâu, về đâu, tới gần cuối năm người ta cũng trở về nhà mà. Có làm ăn cực khổ cỡ nào, người ta cũng về nhà mà. Bây giờ người ta phải bỏ nhà ra, người ta đi, người ta ngồi đó là biết cái trong nhà người ta nó thiếu khí oxy, thiếu không khí để gì? Để thở. Vì vậy cho nên người ta mới tới đó người ta ngồi. Vậy thì tôi nói cái vấn đề nhân duyên mà hồi sáng kẹt xe chút xíu vì cái đám, nhưng mà cũng hay, cũng nhờ vậy mà có cái nhân duyên để tôi nói chuyện với quý vị. Vậy là quý vị thấy không, biến cái bực bội khó chịu thành cái bài học cho chính gì? Chính mình. Hằng ngày chúng ta cần phải học tập cái cách nhìn, cách ứng xử như thế này. Giả sử như quý vị đi lên cơ quan, lên phường, ký một cái giấy gì đó, mà chẳng may cán bộ người ta chưa tới, mình ngồi mình chờ, mình không thể nào ra lệnh với ổng tới sớm, mình cũng không thể la hét với ổng mình làm sớm cho mình. Mà chiều kia la hét coi chừng nó giam lại lâu lắm giam lại lâu lắm Nó giả bộ nói đi họp, hoặc đi họp giao ban, hoặc là con dấu bữa nay sếp giữ thì chưa đưa là chết mình Vậy thì mình phải biết lợi dụng cái thời gian chờ đợi đó, mình ngồi mình thở, mình niệm Phật, biến cái khó chịu thành cái hưởng thụ cho cho cuộc sống của mình. Vậy thì sống trong đời, bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất như ý, mình biến cái bất như ý thành như ý. Vậy thì bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể có được cuộc sống, có được cuộc sống bình an, hạnh phúc, và biết cách hưởng dụng cuộc sống của mình một cách có hiệu quả cao nhất cho đời sống của mình. Và quý vị thấy, khi mà quán chiếu được như vậy rồi á, thì quý vị sẽ rất dễ hỷ xả, rất dễ vứt bỏ bớt đi những điều mà tôi gọi là rác rến, đồ thối tha nó dính trong lòng mình, mà nhà Phật kêu gọi là tham sân gì, si, rồi phẫn, rồi hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, rồi sam, rồi cuống, rồi xỉm, rồi hại, rồi kiêu. Cái này nó có vẻ hơi chuyên môn chút. Đại khái là tất cả những trạng thái bực bội, khó chịu, quạo quọ, hơn thua, được mất, khen chê của cuộc đời, nó quần cuộc đời của mình. Nếu mình không biết hỷ xả nó, không biết vui vẻ mà bỏ nó ra. Quý vị mà khi cái tay bị thối mà rửa xong rồi mình thấy vui không? Vui, thấy bình an rồi. Nhưng mà khi mình để nó hoài vậy thì mình làm cái gì mình cũng khó chịu, bực bội. Trong lòng mình cũng vậy. Nếu mình hoan hỷ, mình bỏ nó ra được, mình bỏ nó ra được, thì mình sẽ rất nhẹ người, nhẹ lòng. Cũng giống như mình rửa xong cái tay vừa bị thối. Đó là điều mà quý vị trong tu tập, trong niệm Phật cần phải để ý. Bây giờ hỷ xả nè, có mấy cái lĩnh vực mà quý vị phải hỷ xả đây. Hỷ xả trong nhà Phật á, nghĩa rất là rộng. Nhưng mà trong khoảng không gian và thời gian cho phép chúng ta nói chuyện ở đây, tôi chỉ có thể nói với quý vị được ba lĩnh vực. Xả với những cái bên ngoài ta, tức là vật dụng của cái nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, sổ hồng, vân vân và vân vậy, vân vân, đó là cái bên ngoài ta, tức là cái bên ngoài thân vậy, thân ta, thế mà nhà Phật gọi là ngã sở đó, ha, ngã sở là cái của ta đó. Nếu quý vị mà coi cái phim Hoàng đế cuối cùng, vua Phổ Nghi đó, Phổ Nghi đó, lúc còn nhỏ, ông được đào tạo cho trong một cái hộp lon vậy, nó giống như cái đồ xanh lắc xăm vậy đó ha, giống cái đồ mình xin xăm lắc xăm vậy đó. Mỗi cái vậy á, là thí dụ một cái thẻ vậy là để là núi, thì ông Phổ Nghi lúc còn nhỏ ông nói là sang hòa tơ, tức là núi của gì, của ta, núi của ta. Thì tới trên cái thẻ, rút ra cái thẻ mà sông là nói là sang hòa tơ, tức là sông của gì, của ta, sông của ta. Rút ra cái thẻ mà dân thì là miễn hòa tơ, tức là dân của gì, của ta. Rồi thi hòa tơ, phỉ hồ thơ, phỉnh hồ thơ, vân vân. Tức là ngay từ trẻ một vị vua Trung Hoa đã được dạy là cái gì cũng của gì, của ta. Và chính vì cái gì của ta cho nên lớn lên nó mới xâm chiếm cái này, nó mới lấy cái kia, nó mới lấy cái nọ, và cái gì nó cũng cho là của gì, của nó, của nó, và nó phải bảo trì. Cũng vậy, mình tuy không được giáo dục như vậy, nhưng con người mình vốn dĩ tham sân si, cho nên cái của ta cũng rất là nhiều. Thế nè, cái tôi đang cầm này cũng là gì đây, cái của ta đây nè, cái của ta này cũng có thể là phương tiện để niệm Phật, nhưng mà cũng có thể là cái để hơn thua với nhau đấy. Sâu chuỗi của tôi tới 3 triệu nghe bà, đừng có dở, hơn thua đấy. Rồi mà cái sâu chuỗi để niệm Phật mà mình mua quá mắc đi, thì có người ta khởi lòng tham lên, người ta lấy cái là rồi, vậy là khổ nữa, là khổ nữa. Vậy là sâu chổi quá thành, quá thành gì? Nguyên nhân gây đau gì? Đau khổ chứ không phải là niệm Phật nữa rồi. Vậy là quý vị thấy không? Cái của ta đó, cái của ta. Đầu tiên ta phải học hỷ xả đối với những cái của ta, là cái đồ vật xung quanh ta. Cái thứ hai nữa là tập hỷ xả đối với con người. Mà con người thì rộng mênh mông, cho nên hôm nay tôi chỉ nói hỷ xả đối với người thân trong gia đình, là chồng, là con, là dâu, là rể. Ở tuổi này có một cái đối diện rất lớn, là đối diện giữa xung khắc giữa thế hệ trẻ và thế hệ già. Đây là một cái cửa ải mà chúng ta phải vượt qua. Đầu tiên là để sống cho bình an, cái thứ hai là để sống có thể tu tập và niệm Phật được. Ở tuổi này, trong này cái lứa tuổi này chiếm tỷ lệ khá cao, cho nên tôi dành ưu tiên, anh ưu tiên là nói hỷ xả đối với con cái dâu rể của mình, để làm sao mình có được cái đời sống bình an, đi những bước vững vàng, vui vẻ, hoan hỷ ở giai đoạn cuối đời của mình. Suốt đời khổ rồi, không dạy gì khổ nữa, cho nên hãy hỷ xả để mà sống cho bình an. Ai lúc này mà chưa chịu bỏ ra thì cũng giống như trong kinh Địa Tạng bảo rằng là ví như người đi xa, lương thực đã hết mà gánh phải 5 cân, mà người hàng xóm gửi thêm nữa mà còn gì? Còn nhận. Vậy là càng khốn vậy. Khốn đó. Nhớ kinh Địa Tạng nói khúc đó không? Đó. Ví như người đi xa, lương thực đã hết. Lương thực đã hết rồi, đã mệt mỏi lắm rồi mà đang gánh cái gánh nặng trăm cân, tức là muốn nói trăm năm của kiếp gì đấy, kiếp người đấy, trăm năm kiếp người đấy. Để vậy mà con người hàng xóm gửi thêm, tức là gì? Người ta tạo cho mình cái buồn, cái phiền, cái chuyện này chuyện nọ, mình bỏ vô, nói câu nào lụm vô về đầm của. Vậy là lụm riết là nó chật gì? Chật nhà, chật lòng mình. Mà chật lòng mình thì đâu còn để cho Phật Di Đà an trú trong đó nữa. Đâu thể nào là nhất tâm niệm gì? Niệm Phật. Đâu thể nào nữa. Tại em phải nhiều thứ quá rồi. Nói dạ con rước Di Đà vô. Nói chỗ tôi ngồi ở đâu? Hết chỗ rồi. Có bao nhiêu mày cho nó tạm trú, tạm vắng trong này nhiều quá rồi. Sao mà ta ngồi trong này được nữa? Vậy là mình rước Phật về mà mình không có để cho có cái chỗ, cái không gian cho Phật ngồi. Mà không gian của mình toàn là rác rớm trống không, toàn là hơn thua phải trái được mất. Vậy thì làm sao mà mình niệm Phật được, nhất tâm được? Mình chứa nhiều thứ quá. Cho nên đối với người thân trong gia đình, trong phạm vi nhỏ hẹp đó, chúng ta cũng cải bật ra vấn đề phải hỷ xả với họ để chúng ta dễ tu. Và hỷ xả với họ chẳng những tốt cho chúng ta mà còn tốt cho người thân của mình. Và khi mình hỷ xả được tốt cho người thân của mình, tốt cho người thân của mình ở chỗ nào? Đó là khi chúng ta có tu tập, có hỷ xả, thì người ta thấy rằng ở cái chuyện đi tu Phật thất là có hiệu quả, có hiệu quả, có giá trị. Mà kỳ sau nó chưa tới kỳ nó đã nhắc mình rồi, nó nhắc mình rồi. Còn nếu mình đi tu về mà cái sự hỷ xả của mình đối với con cái trong gia đình nó không có, thì chẳng những mình không có được an lạc cho bản thân mình, không đem lại cái lợi ích cho gia đình của mình, cho người thân của mình, mà nhiều khi mình phải làm cho, mà mình lại làm cho con cháu của mình nó nhìn không đẹp về cái đường lối tu tập của nhà Phật. Vậy là chẳng những mình không quảng cáo Phật, không quảng cáo Pháp, không quảng cáo Tăng, mình không làm cho Phật Pháp Tăng sáng lên, mà mình làm cho Phật Pháp Tăng lu mờ đi trước suy nghĩ của nó, trong suy nghĩ của nó. Vậy thì mình khuyến khích nó đi chùa, sao nó đi được? Tại vì nó thấy mình đi về mà đâu có thay đổi gì đâu. Chẳng những không thay không đổi mà cứ đưa gì vậy? Đưa vào. Đưa vào. Càng ngày càng quạo vậy. quào quọ, bực bội, khó chịu. Vậy thì mình đâu có thay đổi gì đâu. Chẳng những không thay đổi mà càng ngày càng nặng nề. Nó nói từ ngày má con chưa đi chùa thì không đến đổi vậy thầy. Bây giờ đi rồi cái tự nhiên sao nó chướng nhiều cái quá. Thầy nghĩ sao giúp con? Tôi nói chết rồi. Đi chùa mà càng ngày càng tệ tức là đã sai rồi đó. Đã sai rồi. Nhân đây tôi nói với quý vị, tất cả quý vị như thế này nè. Nếu mình đi chùa, mình niệm Phật hay là tụng kinh hay là ngồi thiền hay là lạy Phật gì đó, bất cứ pháp môn nào, nhưng mà mình thấy bản thân mình càng ngày càng an lạc nhiều hơn, càng vui vẻ nhiều hơn, càng hỷ xả nhiều hơn, bản thân mình có thể gần gũi được với nhiều người hơn và người khác cũng dễ gần với mình hơn, đó là mình tu đã đúng đường đúng lối rồi đấy. Còn mà mình tu cũng chạp mà mình ngồi mình là thấy mình là nó né là thôi rồi rồi rồi, hoặc là mình tu cũng chạp mà mình thấy ai mình cũng không ưa được, tại mình thấy mình quá cao đi, mình quá xịn đi là cũng tiêu luôn. Quý vị thấy mấy bức tranh mà khi người ta vẽ Đức Phật ngồi dưới gốc cây thì có bên nè, nai nè, thỏ nè, ha, cỏ mọc rất xanh tươi, hoa nở rất gì rất nhiều. Muốn diễn tả cái gì? Tức là một người giác ngộ đầy lòng từ bi như vậy thì xung quanh ngài có rất nhiều chúng sanh muốn gần gũi, rất muốn chúng sanh gần gũi, không sợ hãi. Khi được bên ngài nó rất bình an. Có một cái chuyện kể rằng là giáo đoàn của Phật một ngày nọ đi khất thực, thì đi một đoàn đi theo hàng dọc, đi qua khu rừng. Khi đi qua khu rừng đó thì có một cái con chim, mình tạm gọi giống như mình con chim cu gái vậy đó, con cu gái của Việt Nam mình vậy đó ha, bị một cái con chim cắt, con chim ưng nó rượt nó bắt, chim nó chim ăn thịt đó, gọi tạm gọi giống như diều hâu rồi vậy đó, bị nó rượt bay. Thì con chim cu gái đó nó mới bí đường quá, nó bay lại ngay chỗ quý thầy Chư Tăng đang đi khất thực đó, đang đi qua khu rừng đó, thì bay nó đậu lên vai của quý thầy ở khúc sau, rồi nó đậu lên vai một Kiền Liên, rồi đậu lên vai Xá Lợi Phất, đậu lên vai Ca Diếp, nhưng mà nó vẫn cảm thấy không yên tâm, cuối cùng nó đậu lên vai Phật rồi nó mới chịu đứng đó, nó dừng lại đó. Thì sau khi trưa mà khi thọ thực á, chúng tỳ kheo mới đưa vấn đề đó ra hỏi Phật, vì sao khi con chim đó nó đậu lên vai tụi con là đã được rồi, mà tại sao nó không đậu, nó phải đậu lên vai của Phật nó mới yên tâm. Mà Phật nói như thế này: các ngươi mặc dù đã chứng quả A-la-hán, đạt được thánh quả, nhưng mà cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp đối với sự sát sanh, tức là gọi là sát khí đó nó vẫn còn. Con chim nó cảm nhận được cái sát khí đó, cho nên nó cảm thấy bất an. Còn Như Lai nhiều đời nhiều kiếp tu hành tích lũy công đức tạo ra rất nhiều an lạc cho chúng sanh, cho nên cái sát khí đó không còn nữa. Vì vậy mà chim khi nó đậu trên vai ta, nó cảm thấy bình yên, nó không còn sợ hãi nữa, nó cảm nhận điều đó, cho nên nó đậu trên vai ta nó thấy an toàn, nó không bay đi đâu nữa. Thì cái năng lực, cái từ bi, cái hỷ xả, cái bản lĩnh, cái sự mạnh mẽ của người tu tập là nó ở đó. Tức là mình tu tập sao mà càng ngày mình càng thấy dễ gần với mọi người hơn, mà mọi người dễ gần với mình hơn, đó là mình tu đúng hướng rồi đó. Chứ còn mình tu chập mà mình thấy mình ngồi lên cao mình xẹt xẹt hào quang, còn mọi người thấp dưới mình coi là dơ, là bẩn, là thứ không ra gì, là tiêu rồi, là sai đường rồi. Bất cứ quý vị tu pháp môn nào mà mình kiểm tra lại như vậy, mình thấy đó là mình đã đi sai đường rồi đó. Và trước nay mình ít quạo quọ, bữa nay mình quạo quọ nhiều, đó là mình sai rồi đó. Mà càng ngày ta phải biết càng dễ tha thứ, càng dễ thông cảm, thì lúc đó quý vị biết rằng là mình đã đi đúng gì, đúng hướng. Đúng hướng thì nó sẽ đạt tới cái chỗ gọi là giống như trong kinh Di Đà bảo rằng là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tâm nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất gì, bất loạn, tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhưng mà trước đó Phật cũng nói câu như thế này: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên mà đắc sanh bị gì? Bất quất. Tức là không phải lấy một cái chút xíu công đức mà mày làm một cách hời hợt vậy mà có thể sanh được vào thế giới của A-di-đà được đâu. Mà phải làm nhiều, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn phải làm nhiều lắm để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Tâm vô lượng quang, tâm vô lượng thọ, tâm vô lượng công đức, rồi mới có thể nhập vào cái thế giới tịnh độ của A-di-đà được. Còn tôi bảo đảm rằng mà quý vị mà nó còn nhiều cái thứ hùm mà lằn sáng khấu trong lòng á ha, thì qua bển mình cũng bò mình về thôi à. Giả sử mà bây giờ có một cái chiếc máy bay, có một cái phi thuyền nào đó mà nói bà có 10 tỷ bà đưa đây tôi chở bà qua bên kia. Dạ được, đưa 10 tỷ, tôi giờ mấy tỷ cũng có nhưng tôi muốn qua bên kia. Qua bên kia rồi mình cũng mua vé mình về thôi. Tại vì mình không giống ai cả, không giống ai cả. Do đó mà chúng ta phải tập hỷ xả đối với người thân của mình. Và cái lĩnh vực thứ ba đó là hỷ xả đối với chính bản gì? Bản thân mình. Ba lĩnh vực hỷ xả. Ba lĩnh vực hỷ xả. Lĩnh xả đối với bản thân mình nè. Bản thân mình có nhiều điều hỷ xả nè. Cái thân mình là từ nhỏ mình đã biết vuốt ve chiều chuộng nó. Có một mụn chút xíu vậy thôi mà cũng đi thẩm mỹ viện ha. Phát hiện con sợi tóc nó hơi mọc ngược lên chút xíu làm xấu cái tướng của mình thôi cũng đi tư vấn, vân vân. Có nghĩa là từ nhỏ giờ mình cưng chiều, có cái gì của ngon vật lạ cũng dọn vô cho nó, dành cho nó. Món gì ăn trên bàn người ta dọn ra 4 miếng, 4 người mà mình thấy nó ngon quá mình cũng dọn hết 2 miếng rồi, còn miếng thứ ba mình chưa kịp trở tay bị nhỏ kia nó quất ráo rồi. Mình tức mình giận, tức là mình chiều, mình lo cho cái thân mình rất nhiều. Vậy thì đến lúc mình phải biết hỷ xả đối với cái thân của mình, bớt đi, xả bớt đi để cho nó nhẹ. Cả đời mình lôi về giống như cái bù cào của Trư Bát Giới, quý vị nhớ không? Trư Bát Giới là cái anh mà anh tham cái gì anh cũng tham hết á. Anh tham riết mà người ta biểu tượng ổng là cái bụng rất gì đây, rất to mà cái trán có gì ngắn ngủn, mà còn cái mỏ thì chu gì đây, chu ra, cái mỏ chu ra, hai lỗ tai là nhiều chuyện, tai vỡ nhìn, hai lỗ tai nhiều chuyện, cái mỏ cũng mỏ nhiều gì đây, nhiều chuyện, chu ra, ham ăn và nhiều gì đây, nhiều chuyện. Trời ơi, có chuyện gì? Thay vì là anh nói vô không có, anh nói ra, anh nói sóc để cho thầy trò giữa đường tăng và ngộ không hiểu nhầm nhau, ngộ nhận nhau. Nhiều chuyện. Bụng to, bụng to, tướng thì thấp mà đi rất là nặng nề. Vì sao nặng nề? Chứa quá nhiều cái thứ trời ơi đất hỡi trong người. Chứa quá nhiều thứ, đụng cái gì cũng tham hết. Đụng sắc tham gì? Tham sắc. Đụng ăn tham ăn. Quý vị có nhớ lần anh đi hóa duyên mà anh đi anh dấp cái cục đá, anh nằm dựa vô cái gốc cây anh ngủ luôn, nhớ không nè? Nhớ nè đó. Đó, ham ngủ, ham ăn, ham sắc, ham tài. Có cái lần mà qua cái vương quốc nữ vương đó ha, mà chẳng những mình tham mà mình còn xúi sư phụ mình nữa, xúi sư phụ mình, xúi sư phụ nữa tham. Sư phụ đường đi Tây Thiên còn lâu mà, mình ở đây hưởng vinh hoa phú quý một thời gian xong rồi đi thỉnh kinh cũng đâu có muộn chứ. Trời, chẳng những mình tham mà còn xúi gì đây, xúi sư phụ tham nữa. Nên cái hỷ xả ở ba phương diện như vậy. Còn có 10 phút nữa có 10 phút nữa. Vậy thì có thể là chúng ta chỉ nói một lĩnh vực, hoặc là lĩnh vực về cái quanh ta, tức là cái của gì đây, của ta. Rồi ở những dịp khác Ở những khác, tôi sẽ nói là hỷ xả đối với người thân của mình và hỷ xả đối với chính gì? Chính mình. Chứ còn 10 phút nó quá ngắn ngủi, không đủ để mà triển khai đủ ba lĩnh vực này. Tôi cam đoan rằng nếu mà tôi về nhà bếp của quý vị đó, có nhiều, rất nhiều chai lọ đáng lẽ phải dục đi mà nó cứ để hoài. Đừng có nói chi lớn lao, mấy cái chai, cái lọ, cái keo đâu, cái thời 80 mấy tới giờ đó, cái thời mà mua cái chao mà nó còn cái hũ vuông vuông vậy nè, mà không có chịu bỏ, mà con cái nó hốt nó bỏ ra, thế là làm mặt giận, làm mặt giận. Rồi chất trong cái nhà bếp giống như một cái kho vậy đó. Nó có không quý vị? Nó có mới đau chứ. Ba cái điều vặt vãnh vậy mà mình chưa có xả được, chưa có bỏ đi được, thì huống chi cái điều lớn lao, nó cái sổ hồng, sổ đỏ. Sợ khó lắm, không phải dễ đâu. Cho nên phải tu tập, phải tập hỷ xả. Và điều đầu tiên hôm nay, sau khi nghe bài nói chuyện này, quý vị về làm cái thao tác đầu tiên, hãy bỏ những cái hũ keo này đi. Hãy mang hết tất cả những chai lọ hũ keo, bịch ni lông đồ gì. Có bịch ni lông không? Có đây nè, thôi nè. Ôi thôi mà tôi dòm, tôi thấy nhà bếp mà nó như một cái kho. Rồi như cái kho thì nào là chuột, con này con kia nó tùm lum tà la, dán đồ nhiều, mất vệ sinh nữa. Biết chắc là không xài, không bao giờ xài. Và con cái mình nó càng không bao giờ vậy, không giờ xài. Thì cái nào cho được ta cho. Có người nào họ đang cần xài thì mình cho, thì mình cho. Cái nào bán thì vậy? Bán. Cái nào đưa vào cho cái sở vệ sinh môi trường thành phố người ta xử lý thì xử lý. Chứ trời thần đất lửa ơi, chất gì nhiều quá vậy mà sao mà hỷ xả được. Đầu tiên quý vị hãy về làm cái chuyện đó cho tôi. Làm được cái đó bắt đầu mới xả tiếp. Xả tiếp nữa. Chiếc xe đạp hồi đó ông xã mình đi, mà ông mất cách đây 10 mấy 20 năm rồi, mà cứ dựng trong nhà vậy đó. Đó, chỉ là có người giơ tay xưng rồi, là có người giơ tay xưng tội rồi là vậy. Mà trong khi đó để lâu quá nó hư rồi, lâu quá không ai xài nó hư rồi. Mà cái xe cái thời của ông xã mình thì bây giờ giao cho mấy nhóc nó đâu có thèm đi. Nói xe cũ lưu sĩ này ai mà đi. Bây giờ đưa cho nó chiếc 81, chiếc 84 nó còn không thèm đi mà. Chiếc 81, 84 nó không thèm đi. Phải xe tay ga kìa. Vậy thì mình biết chắc mình cũng không sử dụng. Con cháu của mình cũng không sử dụng. Trong khi đó trong cuộc đời này có rất nhiều người, chiếc xe là một tài gì? Tài sản đối với họ. Vậy mà mình không cho, không biếu, không tặng. Để đó nó hư dần. Đó là mình đang làm tổn phước mình đấy. Cái mình không xài mà mình để cho nó hư thôi, chứ mình không cho ai, đó mình đang tổn phước đấy. Đó là mình đang phá hoại của cải của chính gì? Chính mình đấy. Trong khi đó có những người học trò vùng sâu vùng xa, có những người học trò mua một chiếc xe chỉ có 300-400 xe, loại xe người ta bán lại đó, mà không mua được. Chứ đừng nói chi vậy mà mình để vậy. Vậy thì sao chai lọ bao ni lông thì tới những cái gọi là nồi niêu son vậy, son chảo, hãy xả đi. Có nhiều cái mà chất quá trời quá đất không xài mà cái chất hoài, rồi tới cuối năm đầu năm rồi dọn qua dọn lại chất lên chất xuống, mà con nó cái này bán về chai nghe mẹ, bậy mày, bán sao được mày. Thì bán không được thì cho. Nếu mà thí dụ những gia đình nào mà họ nghèo khổ đó, đi với lão rồi đó, mình cho dùng sâu dùng xa đem lên dân tộc là quý hết đấy. Của mình thì mình có không ra gì, mình không xài mà có thể để lâu nó hư, nhưng mà đem lên mấy dùng đó thì là của quý đấy, của quý đấy. Vậy là ta phải tập hỷ xả, tập biếu tặng, bảo đảm mai mốt liệm quý thầy không cho cái son cái chảo gì trong vô trong quan tài đâu, không có đâu, dứt khoát không cho cái son cái nồi nó đó, không có. Cho nên bỏ đi, tập từ cái đó, tập từ cái bình thường nhất, cái keo, cái chai, cái lọ, cho đến cái nồi niêu son chảo vỏ sách vân vân, tập lên lần lần bỏ. Và tôi xin thưa rằng quý vị bỏ được một cái, mình cảm thấy lòng mình vậy đấy, nhẹ ra được một cái, bỏ được một cái, thấy tâm mình rộng rãi ra được một chút, và cho ai được cái gì đó, thấy của cải mình giàu thêm một chút ở trong lòng, vì vậy mà chúng ta cần phải tập từ cái thấp nhất, mà tôi gọi là hỷ xả đối với những cái bên ngoài ta, tức là cái của gì, của ta, phải xả đi, vui vẻ xả. Hỷ là vui vẻ, chấp nhận, bằng lòng. Xả là bỏ ra, bỏ đi. Cho nên mình thấy cái tượng của Ngài Di Lặc đó, vì sao mà thằng thì móc chỗ này, thằng móc chỗ này, thằng móc chỗ này mà ông cười. Là vì sao? Ông hỷ xả được. Còn mình thì người ta chưa móc, mới nhìn bằng ánh mắt thôi là mình đã thấy khó gì? Khó chịu rồi. Mới nhìn thôi là đã thấy con nhỏ này, nó con cái nhà ai mà nhìn cái kiểu kênh đời quá vậy. Trời đất ơi, coi kìa. Nó vậy đó. Trời ơi, người ta có mắt người ta có quyền nhìn chứ. Người ta nhìn kiểu nào cũng kệ người ta, cũng như giống như người ta có mắt người ta có quyền lé chứ. Mắt của người ta có quyền lé, có quyền gì kệ người ta chứ. Vậy mà mình lại hốt bỏ vô trong gì? Trong lòng cho khó chịu. Rồi còn hỏi nó là con cái nhà ai nữa. Con cái nhà ai? Đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình đâu. Vậy mà sao mình dạy mình hốt vô trong lòng chi cho nó khổ vậy? Xả. Vậy quý vị thấy đấy. Đầu tiên, hãy xả những cái bình thường. Tiếp theo, xả cái gì? Cái mình coi là quý hơn nữa. Khi tôi sanh ra, bà Võ Tất Thiên có nói một câu như thế này, là tôi rất là tâm đắc cái câu này của bà ta. Khi vào nhà tắm, từ thiên tử cho đến thứ dân đều bình đẳng, tức là đều trần trụi chứ không có cái gì cả. Trần trụi giống như mẹ lúc mới sanh ra. Nhưng mà khi tôi khóa cái áo này, cạo cái đầu này, thiên hạ gọi tôi là thầy. Khi mà ông cha khóa cái áo trùng vô thì người ta gọi là gì? Cha. Mà cũng khóa cái áo này nhưng mà bên này thì gọi là không gọi thầy mà gọi là sư. Đó là gì? Đó là cái bao nhiêu năm sống trong cuộc đời, bao nhiêu năm tồn tại của nhân loại phải đặt ra những cái tên gọi để dễ phân gì? Dễ phân biệt, khỏi nhầm lẫn thôi. Từ vua quan cho đến thứ dân, bà Võ Tất Thiên bà nói rằng khi vào phòng tắm, con người đều bình gì? Bình đẳng như nhau. Không có cái ai mà đẻ ra có cái chữ vua trên này cả. Không ai đẻ ra có chữ là nô lệ trên này cả. Mà nhà Phật nói là không có giai cấp, trong nước mắt cùng mặn. Không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ. Là vậy đó. Không có, thật sự không có. Người này sang hay hèn không phải là bằng giai cấp, mà nhân cách của con người đó, cuộc sống của con người đó mới xác định giá trị của con người người đó. Điều này ta dễ thấy lắm. Có những người có tiền cao chức trọng, tiền nhiều của lắm, nhưng mình vẫn bị xã hội xem thường, vì con người không có giá gì, giá trị. Nhưng mà có người nhiều khi cậu bé đánh dài thôi. Có một lần tôi ngồi trong trường, cậu bé đánh dài đánh cho một cái vị giáo sư. Bữa trưa đó tôi nghỉ lại ở trường, tôi ăn khoai lang. Ăn khoai lang bữa trưa, tại vì vô mấy căng tin rồi nó cũng nhộn nhịp, nó ăn khoai lang. Ăn rồi trưa về chùa nó hơi xa. Này, ăn thì đứa bé nó, tôi ngồi tôi ăn thì thấy đứa bé nó đánh dài. Đánh dài cho ông giáo sư thì ông đưa cho nó 5.000, nói cháu khỏi thối nha. Nó không. Cháu chỉ lấy đúng theo cái phần việc mà cháu làm thôi. Chỉ có 2.000 và nó thối lại ông kia 3.000. Chỉ cái ứng xử đó thôi mà tôi lại thấy đứa bé đó rất là đáng gì? Đáng tôn trọng. Cháu chỉ lấy cái phần mà cháu làm thôi. Cháu chỉ lấy cái phần mà cháu làm thôi. Thối lại 3.000. Đó là tự trọng. Đó là biết, biết mình. Và đó là tôn trọng chính gì? Chính mình. Tôn trọng chính mình. Và tôn trọng ngay cả công việc mình đang gì? Đang làm. Tôi sống bằng mồ hôi nước mắt và sức lao động của tôi. Tôi không phải đi ăn xin. Cũng không phải là đi cầu cái lòng trắc ẩn của kẻ khác. Vâng vâng. Vậy thì chúng ta thấy một đứa bé chỉ một cái ứng xử như vậy thôi, mình thấy nó trở lên cao vô cùng. Cao vô cùng. Chứ không phải là nhiều khi tiền cao chức trọng thì nhiều mà được xã hội tôn kính đâu. Phụ thuộc vào cái nhân cách, cái giá trị, cái trí tuệ, cái tấm lòng của con người, sự phụng sự con người đó đối với xã hội như thế nào và cuộc đời như thế nào, mà con người đó trở thành cao hay là thấp. Thì khi mình mà hỷ xả được đối với những điều mà nhỏ nhỏ như vậy rồi đó, quý vị mới đủ cơ sở để mà hỷ xả bỏ những cái điều lớn hơn. Thế còn mấy cái điều đó mà quý vị còn quạo quọ, còn bực bội, còn chăm bẩm với nó đó, thì không cách gì mà quý vị bỏ được những điều lớn hơn được. Tới kia tôi đang triển khai cái ý mà nói là khi ta sanh ra cũng là hai bàn tay, tay trắng. Khi ta đi, cuộc đời ưu ái tặng cho ta quá nhiều, cho một cái thùng mà tạm gọi là cái hòm, ha, cho một cái thùng gỗ mà tạm gọi là cái hòm, và có tới sáu tấm mà mình hay kêu là tôi chuẩn bị gặp ông sáu gì, sáu tấm rồi đó, sáu tấm bạn hòm, rồi thì còn tặng thêm cả gì, áo quần nữa, rồi có những nơi còn lượm cả gì, cả giày, cả giày, cả khăn, vân vân, các cái đồ trang dụng, các đồ trang dụng. Rồi ở trong nhà Phật thì ta có thêm mũ Quan Âm, rồi áo Quan Âm đồ nữa. Vậy khi ta sanh ra ta không có gì hết, mà lúc đi ta vậy là ta quá gì? Quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi. Vậy thì ta phải tập gì? Tập xả lần lần. Trong kinh U Bà Tắc và kinh Thiện Sanh Phật có dạy: cha mẹ khi con cái lớn khôn đúng thời cần phải giao lại công việc, sự nghiệp của cái và sự quản lý gia đình cho nó khi đã đúng thời, đúng lúc. Phật dạy Phật tử như vậy đấy, có nghĩa là cần phải giao đúng lúc, đúng người, đúng việc. Như vậy thì tâm quý vị mới rảnh rang, không còn lo lắng gì nữa. Lỡ mình có chết bất ngờ thì cũng không còn không biết tụi này nó xử cái vụ này sao đây. Mình xử rồi, mình xử rồi, mình lo rồi, mình đã sắp đặt rồi. Vậy thì giả sử vô thường nó đến bất cứ lúc nào, mình cũng dễ dàng hoan hỷ đón nhận nó, mà mình không còn lo cha con út mình chưa nó cho gì hết, bây giờ mình chết rồi cái tụi này nó có ăn hiếp hay không đây. Nỗi nhiêu đó không là mình lo nhiêu đó, là mình không thể đi về với Phật được đâu. Mình cứ lẩn quẩn hoài Tôi lấy một ví dụ này để kết thúc cái buổi nói chuyện này. Giả sử như quý vị khi đi xa mà điện đã tắt, bếp ga đã khóa, nồi cơm đã chín, thì quý vị đi ra ngoài khỏi nhà có yên tâm không? Yên tâm, do công việc sắp đặt đã xong, không sợ gì nữa. Cũng vậy, trước khi mình trở về với cát bụi, trước khi đi xa, trước khi đăng ký qua cõi Phật, ta hãy sắp đặt những việc nào cần thiết cho gia đình, cho bản thân và cho người thương yêu của ta, để vô thường nó đến bất cứ lúc nào ta ra đi, ta không cần ai. Vuốt mắt mà. Không cần ai vuốt mắt. Mà mình về đây, mọi cái đã xong. Không cần trăn trối, không cần vướng bận gì nữa. Cho nên mắt tự nhiên nhắm, tụi bay khỏi vuốt, tao nhắm cho con. Ta nghỉ tại đây.
Không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái. Sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Sầu thương để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta, đường giải thoát phải không bao. Muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra.